Hồi 117 Cứu tình nhân, hào kiệt đấu tôn sư. Bỗng nhiên Nhậm Ngã Hành nói: "Khoan đã, Hướng huynh đệ hãy lùi lại." Lão đưa tay rút trường kiếm sau lưng ra, mọi người đều ngạc nhiên, thầm nghĩ. Lão đã liên tiếp đấu với hai cao thủ, hiển nhiên nội lực đã hao tổn rất nhiều, bây giờ lão lại muốn đấu cả trận thứ ba với Xung Hư đạo trưởng ư. Tả Lãnh Thiền càng kinh ngạc hơn, nghĩ thầm, ta khổ luyện hàng băng chân khí mười mấy năm trời và đã trút hết vào quyệt thiên trì của hắn, thì dù hắn là người có võ công cao gấp 10 cũng phải mất 3-4 giờ mới có thể hóa giải được. Chẳng lẽ chỉ trong 1 giờ 3 khắc mà hắn lại có thể động thủ với người sao? Mọi người đâu biết bây giờ trong quyệt đan điền của Nhậm Ngã Hành giống như có mấy chục con dao nhỏ đâm chém loạn xạ. Lão sử hết khí lực mới bình tĩnh nói được mấy câu này, không tỏ ra chút gì đau đớn. Xung Hư đạo nhân mỉm cười nói: "Nhậm giáo chủ muốn dạy bảo điều gì? Lúc nãy chúng ta đã nói rồi, song phương do vị nào ra tay thì bên đó quyết định. Nếu Nhậm giáo chủ muốn dạy bảo thì cũng không nên trái với thỏa thuận giữa chúng ta. Nhưng như vậy thì bần đạo chiếm phần tiện nghi nhiều quá." Nhậm Ngã Hành nói: "Tại hạ liều đấu với hai vị cao thủ, nếu đồng thủ với đạo trưởng nữa thì không khỏi quá coi thường kiếm pháp thần diệu mấy trăm năm lừng danh của phái Võ Đan. Dù tại hạ có ngông cuồng đến đâu cũng chẳng bao giờ dám làm như vậy." Xung Hư vui mừng, lão gật đầu nói: "Đa tạ." Lão vừa thấy Nhậm Ngã Hành rút kiếm ra thì trong lòng hơi do dự. Nếu lão thay phiên đấu thắng Nhậm Ngã Hành thì chẳng vinh quang gì, nhưng nếu bị thất bại thì phái Võ Đan không còn chỗ đứng trong võ lâm nữa. Nghe Nhậm Ngã Hành nói không xuất chiến, lão mới yên tâm. Nhậm Ngã Hành nói: "Xung Hư đạo trưởng ở bên Quý Phương là xung quân mới, thì bên bọn lão phu cũng phải đưa quân mới ra mới phải." Lão liền ngẩng đầu lên gọi: "Lệnh Hồ Xung tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ xuống đi thôi." Mọi người đều giật mình, nhìn theo mục quang của lão hướng về tấm biển gỗ ở trên đầu. Lệnh Hồ Xung vô cùng kinh ngạc, nhất thời chân tay luống cuống. Trước tình thế này, chàng không núp được nữa, đành phải nhảy xuống. Hướng về Phương Chứng đại sư quỳ xuống đất cúi mọp đầu lại: "Tiểu tử tự tiện xông vào chùa, tội đáng chết, kính cẩn xin lãnh sự trách phạt của phương trưởng." Phương Chứng đại sư cười hà hà nói: "Thì ra là Lệnh Hồ thiếu hiệp." Lão nạp nghe được hơi thở của thiếu hiệp nhẹ nhàng đều đặn, nội lực thâm hậu, lòng đang cảm thấy kỳ lạ, không biết vị cao nhân nào quang lâm tệ tự. "Xin thiếu hiệp đứng lên, hành đại lễ lão nạp không dám nhận đâu." Lão nói xong chắp tay hoàng lễ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, thì ra lão đã biết ta núp sau tấm biển từ lâu rồi. Giải Phong ban chủ cái bang bỗng nói: "Lệnh Hồ Xung, người lại xem mấy chữ này." Lệnh Hồ Xung đứng dậy nhìn theo hướng ngón tay lão chỉ sau gốc cột, thấy trên cột khắc 3 hàng chữ. Hàng thứ nhất khắc là "sau tấm biển có người", hàng chữ thứ hai là "để tại hạ lên lôi hắn xuống", hàng chữ thứ ba là "khoan đã, người này nội công không chính không tà, chưa biết là bạn hay thù". Mấy chữ đều khắc sâu vào cột, vết gỗ bên trong lộ ra, đều do Phương Chứng đại sư và Giải Phong dùng chỉ lực để viết lên cột gỗ. Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa khâm phục, nghĩ thầm: "Phương Chứng đại sư từ hơi thở nhẹ đều của ta mà có thể phân biệt được gia số võ công của ta thì thật là thần thông." Chàng liền cung tay cúi người hành lễ tám hướng rồi nói: "Lúc các vị tiền bối vào điện thì tiểu tử đã núp ở sau tấm biển nên không dám leo xuống bái kiến, mong các vị thứ tội." Lệnh Hồ Xung đoán rằng lúc này sắc mặt của sư phụ chắc rất khó coi nên không dám nhìn lão. Giải Phong cười nói: "Người có tật giật mình, đến chùa Thiếu Lâm ăn trộm được cái gì rồi?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Tiểu tử nghe nói Nhậm đại tiểu thư ở lại trong chùa Thiếu Lâm nên to gan đến đây đón tiểu thư." Giải Phong cười nói: "Thì ra ngươi đi ăn trộm cô vợ. Ha ha, đây không phải là có tật giật mình mà gọi là vì sắc đẹp mà gan lớn bằng trời." Lệnh Hồ Xung nghiêm sắc mặt nói: "Nhậm đại tiểu thư có đại ân với tiểu tử, vì tiểu thư dù tiểu tử có tan xương nát thịt cũng cam lòng." Giải Phong thở dài nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc. Một đời thanh niên trai tráng tiền đồ rực rỡ chỉ vì nữ sắc mà đi lầm đường. Nếu người không lạc vào tà đạo thì tôn vị trưởng môn phái Hoa Sơn sau này còn lọt vào tay ai ngoài ngươi nữa?" Nhậm Ngã Hành lớn tiếng nói: "Trưởng môn phái Hoa Sơn đâu có gì vinh dự." Tương lai lão phu về trời thì ngôi vị giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo chẳng lẽ thoát khỏi bàn tay con rể cưng của lão phu sao? Lệnh Hồ Xung giật mình, run run nói, không, không, không thể. Nhậm Ngã Hành cười, được rồi, không nói nhiều nữa. Xung Nhi, ngươi lĩnh giáo mấy chiêu thần kiếm của vị trưởng môn phái Võ Đan đi. Kiếm pháp của Xung Hư đạo trưởng lấy nhu khắc cương, xoay vòng như ý, thế gian hiếm có, ngươi phải cẩn thận. Lão đổi giọng, gọi Lệnh Hồ Xung là Xung Nhi là đã coi hắn như con rể thật rồi. Lệnh Hồ Xung lẳng lặng quan sát tình thế trước mắt. Song phương mỗi bên đều thắng một trận, chuyện thắng bại của trận thứ ba này đều là quyết định việc Doanh Doanh có được xuống núi hay không. Chàng đã tỉ kiếm với Xung Hư đạo nhân, về kiếm pháp thì có thể thắng được lão, muốn cứu Doanh Doanh thì phải ra tay mới được. Lệnh Hồ Xung liền xoay người lại, quỳ xuống đất hướng về Xung Hư đạo nhân lại mấy cái. Xung Hư đạo nhân vội đưa tay đỡ hắn dậy, ngạc nhiên hỏi, sao phải hành đại lễ như vậy? Lệnh Hồ Xung đáp, tiểu tử đối với đạo trưởng rất cung kính, nhưng trước tình thế bắt buộc phải lĩnh giáo kiếm pháp của đạo trưởng, lòng cảm thấy bất an. Xung Hư đạo trưởng cười ha hả nói, tiểu huynh đệ không cần phải đa lễ. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, Nhậm Ngã Hành đưa trường kiếm qua. Lệnh Hồ Xung nhận rồi chống kiếm xuống đất, nghiêng người đứng sang bên dưới. Xung Hư đạo nhân đưa mắt nhìn vào khoảng không ở ngoài sân, ngơ ngẩn xuất thần, dường như đang tính toán chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung. Mọi người thấy lão vẫn không động đậy, giống như người đang nhập định, ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Xung Hư đạo nhân thở phào một cái rồi nói, trận này không cần đấu nữa, bốn vị hãy xuống núi đi. Lão vừa nói ra như vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Lệnh Hồ Xung vui mừng, cúi người hành lễ. Giải Phong hỏi, đạo trưởng nói như vậy là có ý gì? Xung Hư nói, trước đây mấy ngày, dưới chân núi Võ Đan, Bần đạo đã cùng với Lệnh Hồ huynh đệ chiết hơn 300 chiêu. Lần đó Bần đạo đã thua, hôm nay tỷ đấu nữa thì Bần đạo cũng thua mà thôi. Bọn phương chứng đều hỏi, có chuyện đó thật sao? Xung Hư đạo trưởng nói, Lệnh Hồ tiểu huynh đệ đã thấm nhuần kiếm pháp chân truyền của Phong Thanh Dương tiền bối, Bần đạo không phải là đối thủ của Lệnh Hồ tiểu huynh đệ. Lão nói rồi mỉm cười lùi sang một bên. Nhậm Ngã Hành cười ha hả nói, đạo trưởng độ lượng mênh mông khiến ai cũng khâm phục. Lão phu vốn chỉ khâm phục đạo trưởng một nửa, bây giờ lão phu khâm phục đạo trưởng đến 7 phần rồi. Lão nói 7 phần là chưa đủ 10 phần. Lão quay qua Phương Chứng đại sư cung tay rồi nói, Phương Trượng đại sư, sau này chúng ta có dịp hội ngộ. Lệnh Hồ Xung đi đến trước sư phụ và sư nương, quỳ xuống lại. Nhạc Bất Quần nghiêng người né tránh, lạnh lùng nói, không dám nhận. Nhạc phu nhân chua xót, mắt ngấn lệ. Lệnh Hồ Xung lại quay qua hướng Mặc Đại tiên sinh hành lễ. Biết lão không muốn nói chuyện qua lại với sư phụ sư nương, nên chàng chỉ lại 3 cái, chứ không nói gì. Nhậm Ngã Hành một tay dắt Doanh Doanh, một tay dắt Lệnh Hồ Xung, nói, chúng ta đi thôi. Lão rảo bước đi về hướng cửa điện. Bọn Giải Phong, Chấn Sơn Tử, Dư Thương Hải, Thiên Môn đạo nhân tự biết võ công không bằng Xung Hư đạo nhân, mà Xung Hư đã thừa nhận lão không phải là địch thủ của Lệnh Hồ Xung. Tuy trong lòng bọn họ bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên động thủ vì sợ rước lấy cái nhục. Nhậm Ngã Hành đang đi ra khỏi điện, bỗng Nhạc Bất Quần quát, khoan đã! Nhậm Ngã Hành quay đầu lại nói, sao? Nhạc Bất Quần nói, Xung Hư đạo trưởng là bậc đại hiền nên không so đo với hạng tiểu nhân. Còn trận thứ ba nữa chưa phân thắng bại. Lệnh Hồ Xung, ta đấu với ngươi. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, bất giác toàn thân run bần bật. Chàng lắp bắp, sư phụ, đệ tử, sao có thể? Nhạc Bất Quần vẫn thản nhiên như không. Lão nói, người ta nói ngươi được phong thái sư thúc tổ tiền bối của bổn môn chỉ điểm. Kiếm thuật đã đạt đến chỗ tinh túy của phái Hoa Sơn, thì xem ra ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tuy ngươi đã bị trục xuất ra khỏi bổn môn, nhưng trên giang hồ ngươi vẫn có thể dương danh lập thế cho kiếm pháp của bổn môn. Ta quản giáo ngươi không kỹ lưỡng, khiến cho các vị tiền bối trong chính giáo đều vì ngươi, một thanh niên hư hỏng mà phải căm hận. Nếu ta không ra tay, thì chẳng lẽ lại đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác? Hôm nay, nếu ta không giết được ngươi, thì ngươi cũng giết ta thôi. Lão nói mấy lời cuối cùng, thanh âm rất đanh thép. Soạt một tiếng, lão tuốt trường kiếm ra rồi quát, giữa ngươi và ta không còn tình nghĩa sư đồ nữa, ngươi rút kiếm ra đi. Lệnh Hồ Xung lùi lại một bước, nói: "Đệ tử không dám." Nhạc Bất Quần phóng veo một kiếm nhằm đâm vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né tránh. Nhạc Bất Quần phóng tiếp luôn hai kiếm. Lệnh Hồ Xung lại né tránh, nhưng trường kiếm vẫn chỉ xuống đất, không đưa lên đỡ. Nhạc Bất Quần nói: "Ngươi đã nhường ta ba kiếm là coi như đã hết đạo nghĩa tôn kính bậc tôn trưởng rồi, rút kiếm ra đi." Nhâm Ngã Hành nói: "Xuân Nhi, ngươi không chịu phản chiêu là muốn tự tử ở đây sao?" Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi cầm ngang trường kiếm để trước ngực. Trong trận tỉ thí này, chàng nhường cho sư phụ thắng hay là phải thắng sư phụ? Nếu chàng cố ý nhân nhượng, bị thua trận này hay bị trọng thương cũng không thành vấn đề. Nhưng ba người Nhâm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh sẽ bị giam cầm, chịu khổ 10 năm trên núi Thiếu Thất. Phương Chứng Đại Sư là một cao tăng đắc đạo, nhưng Tả Lãnh Thiền và bọn tăng chúng trong chùa Thiếu Lâm khó bảo đảm là họ không dùng độc kế để hãm hại ba người. Nói là cầm tù 10 năm, nhưng không biết tính mạng có được bảo toàn để trải qua 10 năm dài đằng đẵng hay không. Còn nếu hắn không nhường nhịn thì bất nghĩa. Từ lúc ấu thơ côi cút, được sư phụ sư nương nuôi dạy thành tài, chẳng khác gì cha mẹ ruột. Đại ân chưa trả, ở trước mặt anh hùng thiên hạ mà đánh bại sư phụ thì còn mặt mũi nào nữa, thanh danh cũng bị chôn vùi. Đây là vấn đề khó xử của Lệnh Hồ Xung. Chàng đang do dự thì Nhạc Bất Quần đã tấn công tới tấp hơn 20 chiêu. Lệnh Hồ Xung chỉ dùng Hoa Sơn kiếm pháp trước đây sư phụ truyền thụ để gạt đỡ. Chàng không dám dùng đến Độc Cô Cửu Kiếm, vì loại kiếm pháp này đều tấn công vào chỗ yếu hại của người, vừa xuất chiêu là giết người nên không dám sử ra. Sau khi chàng luyện được Độc Cô Cửu Kiếm, kiến thức tiến bộ rất nhiều, thêm nội lực rất hùng hậu. Tuy chỉ sử Hoa Sơn kiếm pháp bình thường mà oai lực trên kiếm phát sinh khác hẳn với ngày trước. Nhạc Bất Quần liên tiếp huy động kiếm lực mà vẫn không phóng kiếm đến trước người Lệnh Hồ Xung được. Mọi người thấy cách sử kiếm của Lệnh Hồ Xung như vậy đều biết hắn cố ý nhân nhượng. Nhâm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều rất lo lắng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến hôm ở Cô Sơn Mai Trang thành Hàng Châu. Nhâm Ngã Hành mời Lệnh Hồ Xung gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, hứa cho hắn làm chức Quang Minh Hữu Sứ, sau này sẽ truyền bí quyết để hắn hóa giải những luồng nội lực dị chủng do chuyện luyện Hấp Tinh Đại Pháp. Nhưng người thanh niên này không chút gì nao núng, đủ thấy hắn đối với sư môn vô cùng trung nghĩa. Bây giờ thấy hắn đối với sư phụ sư nương rất cung kính, dường như Nhạc Bất Quần có muốn đâm chết hắn, hắn cũng cam lòng. Hắn sử chiêu thức toàn là thế thủ, cứ đấu như vậy thì sao mà có hy vọng thắng được. Hiển nhiên Lệnh Hồ Xung quyết không chịu thắng sư phụ, càng không chịu trước mặt nhiều anh hùng thành danh mà thắng sư phụ. Nếu không phải chẳng biết rõ sau trận thua này thì ba người bọn Doanh Doanh phải chịu cầm tù trên núi Thiếu Thất, thì e chiếc không được 10 chiêu đã ném kiếm chịu thua rồi. Hai lão Nhậm Hướng Ban Quang không biết làm sao, cứ nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ có ba chữ phải làm sao. Nhậm Ngã Hành quay lại nói khẽ với Doanh Doanh: "Người đến đứng trước mặt hắn đi." Doanh Doanh biết rõ ý của phụ thân, lão sợ Lệnh Hồ Xung nhớ đến ân nghĩa sư môn ngày trước mà cố ý muốn nhường nhịn trong trận đấu này. Lão bảo cô đến trước mặt hắn là muốn Lệnh Hồ Xung thấy cô thì hắn sẽ nhớ đến tình nghĩa của cô đối với hắn, hắn sẽ cố sức thủ thắng. Doanh Doanh chỉ hắn giọng khẽ một tiếng chứ không bước một bước. Qua một lúc, Nhâm Ngã Hành thấy Lệnh Hồ Xung liên tiếp lùi về sau thì lão càng nóng nảy. Lão nói với Doanh Doanh: "Đến trước mặt hắn đi." Doanh Doanh vẫn không nhúc nhích, ngay cả ừ một tiếng cũng không. Cô nghĩ, ta đối đãi với chàng thế nào thì chàng đã biết từ lâu rồi. Nếu chàng coi trọng ta thì quyết ý cứu ta xuống núi, tự chàng sẽ thủ thắng. Còn nếu chàng xem sư phụ là trọng, dù có kéo áo chàng để van xin thì cũng vô ích thôi. Việc gì ta phải đứng trước mặt chàng để thức tỉnh? Cô cảm thấy hai thứ tình này đều ngang nhau. Theo lẽ tự nhiên, nếu sau khi cô tỏ ý, Lệnh Hồ Xung mới đếm xỉa tới cô thì thật là một điều quá vô vị. Lệnh Hồ Xung vung kiếm gạt từng chiêu kiếm của sư phụ tấn công đến. Chàng đã sử kiếm vượt ra ngoài giới hạn Hoa Sơn kiếm pháp. Nếu chàng phản kích thì đã sớm bức Nhạc Bất Quần bỏ kiếm chịu thua. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm chiêu của sư phụ lộ ra những chỗ sơ hở rất lớn mà vẫn không ra tay tấn công. Nhạc Bất Quần đã biết rõ tâm ý của đối phương, liền vận Tử Hà Thần Công, đem Hoa Sơn kiếm pháp phát huy đến chỗ lâm ly tận cùng. Lão đã biết Lệnh Hồ Xung sẽ không phản kích, nên mỗi chiêu của lão toàn là chiêu số tiến thủ, không cần nghĩ đến kiếm pháp của lão có chỗ sơ hở hay không. Vì vậy oai lực kiếm pháp của lão càng tăng lên gấp bội. Mọi người bàng quan thấy kiếm pháp tinh diệu của Nhạc Bất Quần chiếm hết tiện nghi mà vẫn không cách nào đâm trúng được Lệnh Hồ Xung. Lại thấy Lệnh Hồ Xung xuất kiếm có lúc có chiêu thức, có lúc không có chiêu thức, nhưng lúc không có chiêu thức thì dường như trường kiếm của chàng loạn xạ nhưng rất tuyệt diệu, nhẹ nhàng hời hợt nhưng vẫn hóa giải được chiêu kiếm xảo diệu của Nhạc Bất Quần. Họ càng xem càng khâm phục. Mọi người đều nghĩ Xung Hư đạo trưởng tự thừa nhận kiếm thuật không bằng, thực không phải là lời nói dối. Nhạc Bất Quần đấu đã lâu mà không thắng được thì lòng rất nóng nảy. Bỗng lão nghĩ ra, trời ơi, không xong rồi. Tiểu tặc này không muốn mang ác danh vong ân bội nghĩa nên cứ đấu dài dẳng với ta như thế này. Tuy hắn không đã thương ta nhưng cũng làm cho ta khó mà thủ thắng. Cuộc tỷ đấu này diễn ra trước bao nhiêu cặp mắt sáng như đuốc của các cao thủ, ai cũng nhìn ra được tiểu tặc này cố ý nhường ta. Nếu ta cứ đấu dai dẳng như thế này thì còn ra thể thống gì nữa, đâu còn là sĩ diện trưởng môn một phái nữa. Tiểu tặc này muốn bức ta thấy khó mà rút lui để tự chấp nhận thất bại. Lão liền đem Tử Hà thần công vận lên trên kiếm, vù một kiếm, lão liền chém từ trên đầu xuống. Lệnh Hồ Xung nghiêng người né tránh, Nhạc Bất Quần xoay vòng trường kiếm chém ngang lưng đối phương. Lệnh Hồ Xung tung mình nhảy qua lưỡi kiếm, Nhạc Bất Quần xoay trường kiếm lại đâm nhanh về sau lưng chàng. Chiêu kiếm này biến chiêu cực nhanh mà sau lưng Lệnh Hồ Xung không có mắt nên thế khó né tránh được. Mọi người a lên một tiếng. Lệnh Hồ Xung đang ở giữa không trung, chàng đã không mượn thế nhảy về trước mà thu kiếm gạt đỡ cũng không kịp. Chỉ thấy trường kiếm của chàng vung ra chém mạnh lên cây cột ở phía trước mấy thước để mượn thế tung người nhảy ra sau cây cột. Phập một tiếng, trường kiếm của Nhạc Bất Quần chém trúng cây cột. Lưỡi kiếm tuy mềm nhưng lão truyền nội kình nên trường kiếm xuyên qua cây cột, mũi kiếm cách người Lệnh Hồ Xung không quá mấy tấc. Mọi người lại a lên một tiếng, tiếng la chứa đầy nỗi vui mừng lẫn khâm phục. Ai ai cũng không khỏi vui mừng cho Lệnh Hồ Xung, lại khâm phục chàng tránh được một chiêu kiếm rất xảo diệu của Nhạc Bất Quần, và cũng mừng vì Nhạc Bất Quần vẫn chưa đâm trúng. Nhạc Bất Quần thi triển tuyệt kỹ trong đời, lão đánh ba chiêu liên hoàn vẫn không làm gì được Lệnh Hồ Xung. Lại nghe tiếng hô quán của mọi người ủng hộ Lệnh Hồ Xung thì lão càng thêm phẫn nộ. Đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm này là tuyệt kỹ của phe kiếm tông phái Hoa Sơn. Lão là đệ tử phe khí tông, đáng lẽ không biết, nhưng năm xưa hai phe kiếm khí tự tàn sát nhau, đệ tử phe kiếm tông đã từng dùng kiếm pháp này để giết nhiều hảo thủ phe khí tông. Sau khi đệ tử phe khí tông tận diệt hết đệ tử phe kiếm tông, đoạt lấy chức trưởng môn phái Hoa Sơn, hảo thủ phe khí tông mới thăm tường cặn kẽ ba cao chiêu đoạt mệnh liên hoàn tam kiếm này. Mọi người nhớ lại ngày trước lúc quyết đấu, oai lực của ba chiêu thức liên hoàn này khiến họ sợ hãi. Lúc nghiên cứu, mọi người đều nói ba chiêu kiếm này đã đi vào ma đạo, nhưng cần kiếm pháp tinh diệu mà quên đi cái lý bất di bất dịch, lấy khí để chế ngự kiếm của bổn phái. Mọi người miệng thì phê phán nhưng trong lòng lại khâm phục. Trong lúc Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung xuất kiếm tương đấu, Nhạc phu nhân đau lòng rơi lệ. Thấy trượng phu đột nhiên sử ra ba chiêu này, bà kinh hãi nghĩ, năm xưa hai phe cùng diệt trừ nhau là vì sự tranh chấp xem trọng khí công và kiếm pháp mà ra. Lão là đệ tử trưởng môn của phe khí tông, bây giờ lại sử ra tuyệt kỹ của phe kiếm tông. Nếu bị người ngoài phát hiện được, há không khỏi khiến cho người ta coi thường ư? Ôi, lão đã dùng chiêu này chắc là vì bất đắc dĩ. Lão không phải là đối thủ của Xung Nhi là chuyện rõ ràng rồi, sao lại nhọc công đấu dai dẳng làm gì? Bà muốn tiến lên khuyên can, nhưng chuyện này có liên quan quá trọng đại, không phải là chuyện của bổn môn. Bà dừng lại, tay đặt lên chuôi kiếm, lòng nóng như lửa đốt. Tay phải Nhạc Bất Quần vung lên rút trường kiếm ra khỏi cây cột. Lệnh Hồ Xung đứng ở phía sau cột cũng không quay ra. Nhạc Bất Quần chỉ mong Lệnh Hồ Xung núp ở sau gốc cột không ra ứng chiến nữa, coi như là sợ lão, để giữ thể diện cho lão. Hai người nhìn nhau, Lệnh Hồ Xung cúi đầu nói, đệ tử không phải là địch thủ của sư phụ lão nhân gia, chúng ta không tỉ đấu nữa. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng. Nhâm Ngã Hành nói, hai sư đồ Nhạc tiên sinh động thủ không cách nào phân thắng bại. Phương Trường đại sư, chúng ta tỉ thí ba trận này, song phương coi như bất phân thắng bại, lão phu sẽ bồi tội với Phương Trường sao? Chúng ta từ biệt ở đây được chăng? Nhạc phu nhân ngấm ngầm thở phào. Bà thầm nghĩ, trận tỉ thí này bọn ta rõ ràng là thua rồi. Nhậm giáo chủ nói như vậy là đã giữ thể diện cho bọn ta. Được như vậy thì hay quá. Phương Chứng đại sư nói, A-di-đà-phật. Nhậm thí chủ nói như vậy, mọi người không tổn thương hòa khí, đủ thấy giáo chủ rất cao minh, lão nạp cũng không có ý. Chữ khác lão chưa nói ra thì Tả Lãnh Thiền bỗng nói, vậy thì khi chúng ta để mặc cho bốn người này xuống núi, từ đây trên giang hồ còn có bao nhiêu người bất hạnh bị tàn sát? Mặc cho tám bàn tay của bọn chúng vấy máu của hàng ngàn hàng vạn người, mặc cho bọn chúng tàn sát người lương thiện trong thiên hạ ư? Nhạc sư huynh sau này có đáng là chưởng môn phái Hoa Sơn nữa không? Vương Chứng đại sư ngập ngừng nói, chuyện này... Choang một tiếng, Nhạc Bất Quần vòng ra sau cột, lão vung kiếm lên đâm Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung là người né tránh. Trong mấy chiêu, hai người lại tiến dần ra đến giữa điện. Nhạc Bất Quần vung kiếm tấn công tới tấp, Lệnh Hồ Xung hoặc đỡ hoặc né, lại thành cuộc đấu dai dẳng. Cả hai chiếc hơn 20 chiêu, Nhậm Ngã Hành cười nói, trận tỷ thí này thắng bại cũng đã rõ rồi, chỉ còn xem ai chết đói trước mà thôi. Có đấu thêm 7-8 ngày nữa thì cũng không phân thắng bại. Mọi người cảm thấy lời nói của lão tuy khoa trương, nhưng cứ đấu như thế này thì chỉ e trong mấy canh giờ cũng chưa có kết quả. Nhậm Ngã Hành thầm nghĩ, cái lão nhạc mặt chai mày đá này, nếu cứ đấu dai dẳng thì chắc lão sẽ nắm được phần thắng, nên có chửi lão cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng Xung Nhi chỉ cần một chút sơ hở thì hỏng bét, đấu lâu nữa thì chúng ta bất lợi, phải dùng lời nói khích hắn mới được. Lão bèn nói, Hướng huynh đệ, hôm nay chúng ta đến chùa Thiếu Lâm thật là được mở rộng tầm mắt. Hướng Vấn Thiên đáp, đúng vậy, những nhân vật cao trọng nhất trong võ lâm đều tụ tập ở đây. Nhậm Ngã Hành nói, trong đó có một vị tuyệt vời nhất. Hướng Vấn Thiên hỏi, vị nào? Nhậm Ngã Hành nói, người này đã luyện được thần công khiến cho người đời khen ngợi hết lời. Hướng Vấn Thiên hỏi, đó là thần công gì vậy? Nhậm Ngã Hành nói, người này luyện Kim Diện Trảo Thiết Diện Bì thần công. Hướng Vấn Thiên nói, thuộc hạ chỉ từng nghe Kim Trung Trảo và Thiết Bố Sam, chứ chưa từng nghe Kim Diện Trảo Thiết Diện Bì. Nhậm Ngã Hành nói, người ta có công phu Kim Trung Trảo Thiết Bố Sam là khắp người đau thương không chém vào được, còn người này có Kim Diện Trảo Thiết Diện Bì thần công là chỉ luyện cho da mặt dày và cứng lên thôi. Hướng Vấn Thiên hỏi, Kim Diện Trảo Thiết Diện Bì thần công này không biết là công phu của môn phái nào? Nhậm Ngã Hành nói, công phu này nói ra thì không phải là tầm thường, nó do quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, Nhạc tiên sinh uy danh lừng lẫy trên giang hồ, là chưởng môn nhân phái Hoa Sơn ở núi Tây Nhạc sáng lập ra. Hướng Vấn Thiên nói, nghe đồn quân tử kiếm Nhạc tiên sinh khí công cái thế, kiếm thuật vô song, quả nhiên không phải là hạng người chỉ có hư danh. Kim Diện Trảo Thiết Diện Bì thần công này luyện cho da mặt mình đến độ đau thương không đâm vào được, không biết dùng để làm gì. Nhậm Ngã Hành nói, chỗ sở dụng của nó nói không hết đâu, chúng ta không phải là đệ tử môn hạ phái Hoa Sơn nên bí quyết trong đó khó mà biết được. Hướng Vấn Thiên nói, Nhạc tiên sinh sáng lập ra môn thần công này, từ đây dương danh giang hồ, vĩnh viễn không bị lụi tàn. Nhậm Ngã Hành nói, đó là đương nhiên rồi, sau này chúng ta gặp phải nhân vật phái Hoa Sơn thì đối với môn Thiết Diện Bì thần công này phải vạn lần cẩn thận. Hướng Vấn Thiên đáp, dạ, thuộc hạ xin ghi khắc trong lòng. Hai người một tung một hứng đối đáp qua lại nhằm châm chích Nhạc Bất Quần. Dư Thương Hải nghe mà cứ cười hì hì hoài, lão rất vui sướng trước tai họa của người khác, gương mặt đánh phấn hồng của Nhạc phu nhân đỏ lên. Nhạc Bất Quần vờ như không nghe thấy gì, lão phóng kiếm ra, Lệnh Hồ Xung né sang trái, Nhạc Bất Quần nghiêng qua phải phóng trường kiếm chênh chết ra. Đột nhiên lão quay đầu đâm ngược mũi kiếm lại, chính là một chiêu tinh diệu trong Hoa Sơn kiếm pháp gọi là Lãng Tử Hồi Đầu. Lệnh Hồ Xung vung kiếm gạt ra, thế kiếm của Nhạc Bất Quần bay múa từ trên cao chụp xuống. Đó là chiêu Thương Tùng Nghinh Khách. Lệnh Hồ Xung lại vung kiếm gạt ra. Vèo vèo hai kiếm, Nhạc Bất Quần đâm ra, Lệnh Hồ Xung sững người, vội lùi lại hai bước, bất giác mặt chàng đỏ lên. Lệnh Hồ Xung gọi, sư phụ! Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, lão lại phóng đến một kiếm, Lệnh Hồ Xung lại lùi thêm một bước nữa. Mọi người bàng quan thấy vẻ mặt Lệnh Hồ Xung bẽn lẽn hoang mang, họ đều cảm thấy khó hiểu, nghĩ ba chiêu kiếm này của sư phụ hắn bình thường không có gì lạ, cũng chẳng có gì hay ho, sao lại khiến cho Lệnh Hồ Xung khó mà chống đỡ được. Mọi người đều không hiểu, Nhạc Bất Quần sử ba chiêu kiếm này là ba chiêu trong Hồ Linh Kiếm Pháp mà Nhạc Linh Sang và Lệnh Hồ Xung luyện kiếm sáng chế ra. Lúc đó, Lệnh Hồ Xung đang yêu, chỉ mong ngày sau có thể kết loan phượng với tiểu sư muội. Nhạc Linh Sang đối với chàng cũng rất đầm thắm. Trong lòng hai người đều có ý nghĩ trẻ con, cảm thấy võ công mà hai vợ chồng Nhạc Bất Quần truyền thụ nhưng đồng môn khác đều biết, còn bộ Hồ Linh kiếm pháp này khắp thiên hạ chỉ có hai người biết sử. Cho nên lúc sử đến bộ kiếm pháp này, lòng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Không ngờ bây giờ Nhạc Bất Quần lại đem ba chiêu kiếm pháp này sử ra, tay chân Lệnh Hồ Xung liền luống cuống. Chàng vừa mắc cỡ vừa đau lòng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, tiểu sư muội đã sớm tuyệt tình tuyệt nghĩa với ta, sư phụ lại sử ra bộ kiếm pháp này khiến ta nao lòng nhớ lại chuyện xưa, tâm thần rối loạn. Sư phụ muốn giết ta thì cứ giết. Lệnh Hồ Xung cảm thấy sống ở trên đời này không còn thú vị nữa, chỉ bằng chết đi còn sảng khoái hơn. Trường kiếm của Nhạc Bất Quần lại phóng đến, chiêu này là Lộng Ngọc Suy Tiêu. Lệnh Hồ Xung rất rành chiêu này nên trong lúc mơ màng thuận tay gạt đỡ. Nhạc Bất Quần liền sử chiêu Tiêu Sử Thừa Long. Hai chiêu thức này bổ sung cho nhau mà thành, tư thế ra chiêu chậm. Tuyệt diệu nhất là chiêu Tiêu Sử Thừa Long, trường kiếm bay múa uyển chuyển giống như con rồng bay lượn trong không trung. Trong cái sảng khoái tuyệt vời dường như có ẩn tàng tiên khí. Thời Xuân Thu tương truyền rằng Tần Mục Công có cô con gái tên là Lộng Ngọc, rất mê thổi tiêu. Có một thanh niên tên là Tiêu Sử cưỡi rồng bay đến, tài thổi tiêu đã tinh diệu nhập thần nên chàng dạy Lộng Ngọc thổi tiêu. Tần Mục Công đem con gái của mình hứa gả cho Tiêu Sử. Điển cố Thừa Long Khoái Tế từ đó mà ra. Sau đó hai vợ chồng cùng bay lên cõi tiên, rồi ở trên ngọn Hoa Sơn. Ngọn Hoa Sơn Ngọc Nữ có Dẫn Phụng Đình, trên ngọn núi có Đền Ngọc Nữ, tất cả đều do truyền thuyết trên đặt tên. Những chỗ này Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh Sang không biết đã bao nhiêu lần sóng vai cùng đi du ngoạn. Câu chuyện cổ tích về Tiêu Sử và Lộng Ngọc tạo ra sự vấn vương về lạc thú tiêu dao đã làm mê mẩn biết bao người. Bây giờ Nhạc Bất Quần sử ra chiêu Tiêu Sử Thừa Long khiến lòng Lệnh Hồ Xung rối bời. Chàng tiện tay gạt đỡ, tự hỏi, tại sao sư phụ sử chiêu này? Sư phụ muốn kích động cho thần trí ta rối loạn để thừa cơ giết ta ư? Nhạc Bất Quần sau khi sử chiêu này xong lại sử chiêu Lãng Tử Hồi Đầu, rồi chiêu Thương Tùng Nghinh Khách, rồi lại ba chiêu Hồ Linh Kiếm Pháp. Tiếp theo lão lại sử lại chiêu Lộng Ngọc Suy Tiêu, chiêu Tiêu Sử Thừa Long. Cao thủ tỷ võ thì dù có sử hơn 1000 chiêu thức cũng không bao giờ lặp lại chiêu thức cũ, vì chiêu nào đã bị đối phương quá giải thì có sử lại cũng vô dụng, mà ngược lại còn khiến cho đối phương biết rõ chiêu thức của mình sẽ thừa cơ tấn công. Nhạc Bất Quần lại đem mấy chiêu này sử lần thứ hai nên mọi người đứng ngoài đều cảm thấy khó hiểu. Tên Hồi Xung thấy Nhạc Bất Quần sử chiêu Tiêu Sử Thừa Long lần thứ hai xong, rồi lúc lão sử ra ba chiêu Hồ Linh Kiếm Pháp, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Chàng liền hiểu ra, thì ra sư phụ đem kiếm pháp này ra để thức tỉnh ta. Chỉ cần ta bỏ tà quy chính như Lãng Tử Hồi Đầu thì có thể trở lại môn hạ phái Hoa Sơn. Trên Hoa Sơn có mấy cây tùng già, cành lá xum xuê, giống như đang giang tay chào đón du khách lên núi nên có tên là Nghênh Khách Tùng. Chiêu Thương Tùng Nghênh Khách này là dựa vào hình dáng mấy cây tùng già đó mà đặt ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ, sư phụ nói nếu ta trở lại môn hộ Hoa Sơn, không những đã được đồng môn hoan nghênh mà ngay cả những cây tùng trên núi cũng vui vẻ đón chào ta. Bỗng lòng chàng chấn động, sư phụ nói không những ta có thể trở lại phái Hoa Sơn mà sư phụ còn đem tiểu sư muội gả cho ta làm vợ. Sư phụ sử mấy chiêu Hồ Linh Kiếm Pháp rõ ràng là muốn nói có ý này, có điều sợ ta hồ đồ không hiểu, sư phụ mới sử ra hai chiêu Lộng Ngọc Suy Tiêu và Tiêu Sử Thừa Long. Trở lại Hoa Sơn, lấy Nhạc Linh Sang làm vợ là hai nguyện vọng lớn nhất trong lòng chàng. Đột nhiên sư phụ trước cao thủ thiên hạ đem hai chuyện này ra mà hứa hẹn. Tuy không nói rõ, nhưng trong chiêu số kiếm pháp lão sử đã nói rất rõ rồi. Lệnh Hồ Xung biết rõ sư phụ rất coi trọng lời hứa. Lời đã nói quyết không hối hận. Lão đã đồng ý cho hắn trở lại môn hộ, lại đem con gái hứa gả cho hắn làm vợ. Đó là lời nặng như núi, nhất định sẽ được thực hiện. Trong phút chốc, sự vui mừng tràn ngập lòng chàng. Đương nhiên, Lệnh Hồ Xung biết tình yêu giữa Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi rất mặn nồng. Còn đối với hắn, cô ta không những không yêu mà còn rất hận. Nhưng chuyện hôn phối của nam nữ hoàn toàn do cha mẹ sắp đặt, làm thân gái không được chủ động. Hàng ngàn năm nay đều như vậy cả. Nhạc Bất Quần đã hứa đem gả con gái cho mình, thì Nhạc Linh Sang quyết không thể nào phản đối được. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, ta được trở về làm môn hạ Hoa Sơn là đã cảm ơn trời đất rồi, còn được nên duyên với tiểu sư muội, đó là hạnh phúc thực sự trời ban cho. Lúc đầu nhất định tiểu sư muội không vui, nhưng ta cứ chiều theo cô ta thì lâu ngày nhất định cô ta sẽ cảm được tấm chân tình của ta mà hồi tâm chuyển ý. Lòng Lệnh Hồ Xung vui mừng, mặt lộ ra sự hớn hở. Nhạc Bất Quần lại sử chiêu Lãng Tử hồi đầu, rồi chiêu Thương Tùng nghênh khách, lão sử liên tục hai chiêu này hoài, chiêu kiếm càng gấp như không nhẫn nại được nữa. Lệnh Hồ Xung bỗng hiểu ra, sư phụ kêu ta là Lãng Tử hồi đầu đương nhiên không phải là lời nói suông. Nếu ta lập tức bỏ kiếm chịu thua thì ta mới được thu nhận làm môn hạ lại, ta được trở lại Hoa Sơn và thành hôn với tiểu sư muội, cả đời ta còn cầu gì hơn nữa. Nhưng Doanh Doanh, Nhậm giáo chủ, Hướng đại ca thì thế nào? Trận tỷ thí này mà ta thua thì ba người họ phải ở lại trên núi Thiếu Thất, không chừng còn mang quả sát thân. Ta tham hạnh phúc cho riêng mình mà phụ người có ân có nghĩa thì sao đáng làm người. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây bất giác lưng toát mồ hôi lạnh, trong lúc mơ màng chàng thấy trường kiếm của Nhạc Bất Quần giơ ngang đến gần mặt, chính là chiêu Lộng Ngọc Suy Tiêu. Lòng Lệnh Hồ Xung lại chấn động, Doanh Doanh cam tâm vì ta mà chịu chết, ta phụ bạc cô thì kẻ bạc tình bạc nghĩa trong thiên hạ còn có ai bằng Lệnh Hồ Xung này nữa. Bất luận thế nào ta cũng không thể phụ tình nghĩa mà Doanh Doanh đã dành cho ta. Đột nhiên chàng choáng váng, chỉ nghe choang một thanh trường kiếm rớt xuống đất, mọi người bàng quan a lên một tiếng. Lệnh Hồ Xung loạng choạng, chàng mở mắt ra thấy Nhạc Bất Quần nhảy lùi về sau, mặt đầy vẻ tức giận, trên cổ tay phải máu chảy ra đầm đìa. Chàng nhìn trường kiếm của mình, thấy trên mũi kiếm từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, mới biết vừa rồi trong lúc tâm thần hỗn loạn đã tiện tay gạt đỡ chiêu kiếm rồi tấn công. Không biết tại sao mình lại sử kiếm pháp của Độc Cô Cửu Kiếm đâm trúng cổ tay phải của Nhạc Bất Quần. Lệnh Hồ Xung liền luyện trường kiếm rồi quỳ xuống đất nói, sư phụ, đệ tử tội thật đáng muôn thác. Nhạc Bất Quần phóng cước đá vào ngực hắn, lực đạo phát trên cước này rất lợi hại. Lệnh Hồ Xung bay người đi, lúc thân người ở giữa khoảng không thì chàng cảm thấy trước mặt tối đen. Lệnh Hồ Xung rất mạnh xuống đất, ta nghe loáng thoáng binh một tiếng nhưng không cảm thấy đau đớn gì, chàng ngất đi không biết gì nữa. Hồi 118, Nhậm Thánh Cô kể lễ nỗi lòng. Không biết trải qua bao lâu, Lệnh Hồ Xung dần dần cảm thấy người lạnh buốt, chàng từ từ mở mắt ra, cảm thấy ánh lửa làm chói mắt, liền nhắm mắt lại, tai nghe Doanh Doanh vui mừng gọi, ngươi tỉnh rồi. Lệnh Hồ Xung lại mở mắt ra, thấy Doanh Doanh đang dịu dàng nhìn mình, mặt đầy vẻ vui mừng. Lệnh Hồ Xung muốn ngồi dậy, Doanh Doanh xua tay nói, nằm nghỉ thêm một chút nữa đã. Lệnh Hồ Xung vừa nhìn cảnh vật xung quanh, chàng thấy mình đang ở trong một sơn động, ngoài động có một đống lửa lớn. Chàng nhớ lại đã bị sư phụ đá một cước, bèn hỏi, sư phụ và sư nương ta đâu? Doanh Doanh trề môi nói, ngươi còn kêu lão là sư phụ sao? Trong thiên hạ đâu có thứ sư phụ nào mặt dày mày dạn như vậy. Ngươi cứ nhường nhịn mà lão còn không biết điều hạ đài cho xong, còn nhẫn tâm đá ngươi một cước làm chân lão bị gãy, thật là đáng kiếp. Lệnh Hồ Xung giật mình hỏi, sư phụ ta bị gãy chân ư? Doanh Doanh mỉm cười nói, chưa chết là may cho lão lắm rồi. Gia Gia nói, hấp tinh đại pháp của ngươi còn chưa biết cách vận dụng, nếu không thì đâu đến nỗi bị thương như vậy. Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm, ta đã thương sư phụ, lại làm gãy chân sư phụ nữa. Thật là... Doanh Doanh nói, ngươi hối hận lắm sao? Lệnh Hồ Xung hổ thẹn nói, ta thật chẳng ra gì. Năm xưa, nếu không có sư phụ và sư nương nuôi dưỡng nên người, thì không chừng ta đã chết từ lâu rồi. Sao còn sống đến ngày hôm nay? Ta lấy oán báo ân, thật không bằng loài cầm thú. Doanh Doanh nói, mấy lần lão hạ độc thủ muốn giết ngươi, ngươi nhân nhượng như vậy cũng coi như đã báo đáp ân sư rồi. Con người giống như ngươi, đến đâu cũng không chết. Dù vợ chồng họ Nhạc không nuôi dưỡng ngươi, ngươi cứ làm một tên tiểu cái trên giang hồ thì cũng không chết đâu. Lão trục xuất ngươi ra khỏi Hoa Sơn, tình nghĩa sư đồ đã hết từ lâu rồi, còn nghĩ đến lão làm gì nữa? Cô nói đến đây giọng nhỏ dần lại. Xung ca vì tiểu muội mà đắc tội với sư phụ sư nương. Tiểu muội, lòng tiểu muội. Cô nói xong đầu cúi xuống, hai má đỏ ửng lên. Lệnh Hồ Xung thấy cô ta biểu lộ tình cảm của một cô bé, ánh lửa ngoài động hừng hực chiếu vào mặt cô, khiến cho cô càng thêm tươi đẹp, Bất giác lòng chàng rạo rực. Lệnh Hồ Xung đưa tay nắm lấy tay trái cô, thở dài mà không biết nên nói gì. Doanh Doanh dịu dàng nói: "Tại sao Xung ca thở dài? Xung ca hối hận vì đã quen tiểu muội phải không?" Lệnh Hồ Xung nói: "Không không, tại sao ta lại hối hận? Tiểu muội vì ta đem tính mạng mình tự giam vào chùa Thiếu Lâm. Sau này ta có tan xương nát thịt cũng không báo đáp hết đại ân của tiểu muội." Doanh Doanh nhìn chằm chằm vào hai mắt Lệnh Hồ Xung, cô nói: "Sao Xung ca lại nói những lời như vậy? Đến bây giờ trong lòng Xung ca vẫn còn coi tiểu muội là người ngoài ư?" Lệnh Hồ Xung hổ thẹn nghĩ trong lòng mình đúng là còn có khoảng cách với cô ta, bèn nói: "Ta nói sai rồi, từ nay về sau ta sẽ hết lòng với tiểu muội." Chàng nói ra câu này xong bất giác nghĩ: "Tiểu sư muội thì sao? Chẳng lẽ từ đây ta quên tiểu sư muội ư?" Trong ánh mắt Doanh Doanh lóe lên niềm hạnh phúc khôn tả. Cô nói: "Xung ca, Xung ca nói thật hay chỉ để làm vui lòng tiểu muội?" Lúc này Lệnh Hồ Xung cũng không còn khắc sâu trong lòng tên Nhạc Linh Sang nữa, nên toàn tâm toàn ý nói: "Nếu ta nói dối với tiểu muội thì trời đánh thánh đâm cho ta chết không toàn thây." Doanh Doanh từ từ xoay tay trái lại nắm lấy tay Lệnh Hồ Xung. Cô cảm thấy trong cuộc đời thật khó có được một khoảnh khắc êm dịu như thế này. Toàn thân cô cảm thấy ấm áp xao xuyến, tâm hồn như bay bổng trên chín tầng mây. Cô mong thời gian cứ dài ra, vĩnh viễn được như thế này. Một lúc lâu sau, cô từ từ nói: "Người trong võ lâm chúng ta chỉ sợ muốn chết mà không được chết đàng hoàng. Sau này nếu Xung ca phụ lòng tiểu muội, tiểu muội không muốn Xung ca bị trời đánh đâu. Tiểu muội thà tự tay đâm chết Xung ca." Lệnh Hồ Xung giật mình, vạn lần không ngờ cô ta lại nói như vậy. Chàng sửng sốt cười nói: "Tính mạng này của ta là do tiểu muội cứu nên nó đã sớm thuộc về tiểu muội rồi, lúc nào tiểu muội muốn lấy thì cứ việc lấy." Doanh Doanh tủm tỉm cười nói: "Người ta nói Xung ca là một lãng tử phù phiếm vô hạnh, quả nhiên cái miệng Xung ca trơn như mỡ, không đứng đắn chút nào. Không hiểu duyên phận tại sao mà tiểu muội lại thích cái gã lãng tử khinh bạc Xung ca này." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Ta có bao giờ khinh bạc tiểu muội đâu. Tiểu muội nói ta như vậy là muốn ta khinh bạc tiểu muội rồi." Chàng nói xong liền ngồi dậy, Doanh Doanh điểm chân, vọt người ra mấy thước rồi sầm nét mặt nói: "Lòng tiểu muội luôn tốt với Xung ca, chúng ta phải nghiêm chỉnh một chút. Nếu Xung ca coi tiểu muội như hạng gái lẳng lơ là coi thường và hiểu lầm tiểu muội." Lệnh Hồ Xung sững sờ nói: "Làm sao ta dám coi tiểu muội là hạng gái lẳng lơ? Tiểu muội là một vị bà tuổi cao đức trọng, không cho phép ta liếc nhìn ra sao." Doanh Doanh cười khanh khách. Cô nhớ lại lúc mới quen Lệnh Hồ Xung, chàng một mực kêu cô là bà, thái độ rất cung kính. Bất giác cô cười tươi như hoa. Doanh Doanh ngồi xuống cách xa Lệnh Hồ Xung 3-4 thước. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Tiểu muội không cho ta khinh bạc tiểu muội, vậy thì từ nay về sau ta vẫn gọi Doanh muội là bà nhé." Doanh Doanh cười nói: "Hay lắm, cháu ngoan." Lệnh Hồ Xung nói: bà, trong lòng bà có..." Doanh Doanh nói: "Không được gọi bà, đợi tiểu muội 60 tuổi rồi gọi cũng không muộn." Lệnh Hồ Xung nói: "Nếu bây giờ gọi Doanh muội là bà cho đến lúc Doanh muội 60 thì sống một đời này cũng không uổng." Tâm thần Doanh Doanh lơ đãng nghĩ: "Được cùng với Xung ca sống đến 60 tuổi thì thần tiên trên trời cũng không bằng." Lệnh Hồ Xung nhìn nửa gương mặt của Doanh Doanh, chiếc mũi thanh tú, cặp mi dài rũ xuống, dung nhan yêu kiều, mặt cô hiền hòa. Chàng nghĩ thầm: "Cô nương này mỹ lệ như vậy mà tại sao hàng ngàn hàng vạn hào kiệt kiêu ngạo ngang ngạnh trên giang hồ lại vừa sợ hãi vừa kính trọng, cam tâm vì cô ta mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng?" Lệnh Hồ Xung muốn hỏi nhưng cảm thấy bây giờ hỏi không tiện nên thôi. Doanh Doanh nói: "Xung ca muốn nói gì thì cứ nói hết đi." Lệnh Hồ Xung nói: "Lòng ta lúc nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao bọn lão đầu tử Tổ Thiên Thu lại sợ Doanh muội đến như vậy?" Doanh Doanh nhoẻn miệng cười, cô nói: "Tiểu muội biết Xung ca nếu không hỏi chuyện này cho rõ thì không an tâm. Chỉ e trong lòng Xung ca vẫn coi tiểu muội là một yêu nữ." Lệnh Hồ Xung nói: Đâu có, ta xem Doanh muội là một tiên nữ thần thông quảng đại." Doanh Doanh mỉm cười nói: "Xung ca nói chưa đủ 3 câu thì đã có một câu bậy bạ rồi. Kỳ thực con người của Sung Ca cũng không đến nỗi phù phiếm vô hạnh, nhưng chẳng qua cái miệng nịnh giỏi quá, đến nỗi người ta nói Sung Ca là con em của phái Lang Bang. Lệnh Hồ Sung nói, lúc ta gọi Doanh muội là bà thì ta có bẻm mép không? Doanh Doanh nói, vậy thì suốt đời Sung Ca gọi tiểu muội là bà được rồi. Lệnh Hồ Sung nói, suốt đời ta muốn gọi là Doanh muội chứ không phải là bà nữa. Má Doanh Doanh ửng hồng, lòng thấy ngọt ngào, cô nói khẽ, chỉ mong câu nói này của Sung Ca không phải là lời đầu môi chót lưỡi. Lệnh Hồ Sung nói, Doanh muội sợ ta nói lời chót lưỡi đầu môi thì suốt đời Doanh muội làm ơn cho ta thức ăn không có dầu mỡ. Doanh Doanh mỉm cười nói, tiểu muội không biết nấu cơm, ngay cả nướng ếch cũng cháy luôn. Lệnh Hồ Sung nhớ lại ngày hai người ở bên khe suối ngoài Quang Sơn nướng ếch, cảm thấy giờ phút này cũng giống như được trở về tình cảnh ngày hôm đó, lòng đầy tình ý triền miên. Doanh Doanh nói khẽ, chỉ cần Sung Ca không sợ tiểu muội nấu cơm khác thì suốt đời tiểu muội sẽ làm cơm cho Sung Ca ăn. Lệnh Hồ Sung nói, chỉ cần Doanh muội chịu nấu cơm thì mỗi ngày ta có ăn 3 bát cơm cháy to cũng không sao. Doanh Doanh nói khẽ, Sung Ca thích nói giỡn thì cứ nói cho đã, kỳ thực Sung Ca có nói giỡn để cho tiểu muội vui, tiểu muội cũng thích. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, Doanh Doanh từ từ nói, gia gia của tiểu muội vốn là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Sung Ca đã sớm biết rồi, sau này Đông Phương Thúc Thúc, không, Đông Phương Bất Bại, tiểu muội cứ quen gọi là Thúc Thúc, sử ngụy kế đem gia gia đi giam cầm, lừa gạt mọi người, nói là gia gia đã tạ thế, có di mệnh muốn lão tiếp nhiệm giáo chủ. Lúc đó tiểu muội còn nhỏ, Đông Phương Bất Bại lại là tay xảo quyệt cơ trí, chuyện này lão hành động không để lộ chút sơ hở, tiểu muội cũng không có chút gì nghi ngờ. Đông Phương Bất Bại vì muốn che tai mắt mọi người nên đối với tiểu muội rất ưu đãi, khách khí dị thường, bất luận tiểu muội nói cái gì lão cũng chưa bao giờ bắt bẻ dù chỉ một lần, cho nên trong thần giáo địa vị của tiểu muội rất tôn vinh. Lệnh Hồ Sung hỏi, những hào khách giang hồ đều là thuộc hạ của Nhật Nguyệt Thần Giáo ư? Doanh Doanh nói, bọn họ cũng không phải là giáo chúng chính thức, nhưng xưa nay đều thống thuộc dưới bổn giáo. Thủ lĩnh của bọn họ phần nhiều đều uống tam thi não thần đan của bổn giáo. Lệnh Hồ Sung tặng hắn một tiếng. Ngày đó ở Cô Sơn Mai Trang, chàng từng thấy trưởng lão ma giáo Bảo Đại Sở, Tần Vĩ Bang vừa thấy mấy viên tam thi não thần đan màu hồng của Nhậm Ngã Hành đã sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Chàng nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó, bất giác hơi chau mày. Doanh Doanh nói tiếp, tam thi não thần đan sau khi uống vào, mỗi năm phải uống một lần thuốc giải, nếu không thì độc tính của nó phát tác, phải chết rất thê thảm. Đông Phương Bất Bại đối với những hào sĩ giang hồ vô cùng nghiêm khắc, một chút không vừa ý thì lão không phát thuốc giải cho, cứ mỗi lần như vậy tiểu muội phải xin lão thuốc giải cứu bọn họ. Lệnh Hồ Sung nói, vậy là tiểu muội trở thành ân nhân cứu mạng của bọn họ rồi. Doanh Doanh nói, cũng không phải là ân nhân đâu, bọn họ đến khấu đầu cầu xin tiểu muội cầm lòng không đậu nên không thể làm ngơ. Thì ra đây cũng là kế sách che tai mắt của Đông Phương Bất Bại, lão muốn cho mọi người đều biết lão vô cùng yêu mến và tôn trọng tiểu muội, như vậy thì đương nhiên sẽ không có người nào nghi ngờ rằng cái ngôi vị giáo chủ của lão là do soán đoạt mà có. Lệnh Hồ Sung gật đầu nói, người này mưu kế thật cao siêu. Doanh Doanh nói, vì thế lâu nay tiểu muội luôn phải cầu xin Đông Phương Bất Bại, thật là phiền phức. Hơn nữa tình hình trong bổn giáo so với trước đây khác nhiều, ai ai thấy Đông Phương Bất Bại cũng đều mở miệng nịnh hót, trân tráo vô cùng. Mùa xuân năm trước, tiểu muội gọi sư điệt Lục Trúc Ông làm bạn đi du sơn ngoạn thủy, để khỏi lo những chuyện không đâu trong bổn giáo, cũng để không phải nói những lời vô sĩ với Đông Phương Bất Bại, không ngờ gặp được Sung Ca. Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Sung, nhớ lại tình cảnh lúc đầu gặp nhau trong ngõ Lục Trúc, lòng cảm thấy êm dịu. Qua một lúc cô nói, mấy ngàn hào khách đến chùa Thiếu Lâm đương nhiên không phải đều được uống thuốc giải mà tiểu muội xin cho, nhưng chỉ cần một người nhận ân huệ của tiểu muội thì người thân, bằng hữu, đệ tử môn hạ và bang chúng thuộc bang hội của người đó dĩ nhiên cũng nhận ân tình của tiểu muội. Hơn nữa bọn họ đến núi Thiếu Thất cũng chưa chắc là vì tiểu muội, mà còn do nghe theo lời hiệu triệu của Lệnh Hồ đại hiệp nên không dám không đến. Cô nói đến đây nhoẻn miệng cười, Lệnh Hồ Xung than: Doanh muội đi theo ta thì chẳng học được cái gì hay ho hết, mà bản lãnh khua môi múa mép lại tiến bộ được 3 phần. Doanh Doanh cười khanh khách, từ thuở bé trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ai ai cũng coi cô như một công chúa, không ai dám làm trái ý cô chút nào. Cô càng lớn càng kiêu ngạo hống hách, muốn cái gì thì làm cái đó, xưa nay không ai dám đùa với cô một câu. Bây giờ cô cùng Lệnh Hồ Xung nói cười tự nhiên, thật là một sự vui sướng trước nay chưa bao giờ có được. Một lúc sau, Doanh Doanh quay đầu về hướng vách núi, nói: Xung ca thống lĩnh mọi người đến chùa Thiếu Lâm đón tiểu muội, đương nhiên tiểu muội rất vui. Những người đó lại lắm mồm, ở sau lưng đều nói tiểu muội thương Xung ca, mà Xung ca lại là một lãng tử phong lưu, đi đến đâu thì để ân tình lại đó, căn bản là không có tiểu muội ở trong tim. Cô nói đến đây, thanh âm nhỏ dần, giọng buồn bã: Xung ca làm náo động một trận vừa qua cũng đủ giữ thể diện cho tiểu muội. Tiểu muội, dù tiểu muội có chết cũng không uổng cái hư danh này. Lệnh Hồ Xung nói: Doanh muội cõng ta đến chùa Thiếu Lâm cầu xin trị bệnh, lúc đó ta không hề biết gì. Sau đó ta lại bị nhốt ở dưới đáy Tây Hồ, đến lúc thoát ra lại gặp chuyện của phái Hằng Sơn. Khi biết rõ sự tình, ta mới đến đón Doanh muội thì Doanh muội cũng đã chịu nhiều nỗi đau khổ rồi. Doanh Doanh nói: Tiểu muội ở trong hậu sơn chùa Thiếu Lâm cũng không chịu khổ sở gì. Tiểu muội ở một mình trong thạch thất, cách 10 ngày thì có lão hòa thượng đem củi gạo đến cho, ngoài ra không gặp ai khác nữa. Cho đến lúc hai vị sư thái Định Nhàn và Định Vật đến chùa Thiếu Lâm, phương trưởng muốn tiểu muội ra tương kiến, mới biết phương trưởng chưa truyền dịch cân kinh cho Xung ca. Tiểu muội phát giác mình bị mắc lừa, tức giận vô cùng, bèn thóa mạ lão hòa thượng. Định Nhàn sư thái khuyên tiểu muội đừng nóng giận, bà nói Xung ca vẫn bình an vô sự, lại nói Xung ca xin hai vị đến cầu xin phương trưởng chùa Thiếu Lâm. Lệnh Hồ Xung nói: Doanh muội nghe sư thái nói như vậy mới không chửi phương trưởng đại sư phải không? Doanh Doanh nói: Phương trưởng chùa Thiếu Lâm bị tiểu muội mắng mỏ mà lão chỉ mỉm cười chứ không tức giận. Lão nói: Nữ thí chủ, ngày đó lão nạp muốn Lệnh Hồ thiếu hiệp quy nhập môn hạ Thiếu Lâm, coi như là đệ tử của lão nạp, thì lão nạp mới đem công phu dịch cân kinh của bổn môn truyền thụ cho, để giúp thiếu hiệp hóa giải các luồng chân khí dị chủng trong cơ thể. Nhưng thiếu hiệp kiên quyết không chịu, lão nạp cũng không cách nào ép thiếu hiệp được. Hơn nữa, thí chủ cõng thiếu hiệp lên, lúc đó thiếu hiệp chỉ thoi thóp thở, lúc xuống núi tuy thương thế chưa khỏi, nhưng đã có thể đi được như thường. Chùa Thiếu Lâm đối với thiếu hiệp cũng có chút công. Tiểu muội nghĩ cũng có lý, bèn nói: Vậy tại sao đại sư còn giữ tiểu nữ ở trên núi? Người xuất gia không được vọng ngữ, vậy không phải là gạt người sao? Lệnh Hồ Xung nói: Phải rồi, bọn họ không nên gạt Doanh muội mới phải. Doanh Doanh nói: Lão hòa thượng nói vậy cũng có lý. Lão nói lão giữ tiểu muội lại núi Thiếu Thất là mong dùng Phật pháp để hóa giải tính hung bạo của tiểu muội, thật là vớ vẩn. Lệnh Hồ Xung nói: Đúng vậy, Doanh muội đâu có tính hung bạo. Doanh Doanh nói: Xung ca không cần nói vuốt theo để làm vừa lòng tiểu muội. Tính hung bạo của tiểu muội đương nhiên là có, không những có mà còn có nhiều nữa là khác. Nhưng Xung ca cứ yên tâm, tiểu muội không hung bạo với Xung ca đâu. Lệnh Hồ Xung nói: Được, Doanh muội nhìn bằng con mắt khác, ta cảm ơn muội rất nhiều. Doanh Doanh nói: Lúc đó tiểu muội nói với lão hòa thượng: Lão già rồi mà còn gạt bọn con nít không biết xấu hổ. Lão hòa thượng nói: Hôm đó thí chủ tự nguyện xả thân ở chùa Thiếu Lâm để đổi lấy tính mạng của Lệnh Hồ thiếu hiệp. Tuy bọn lão nạp chưa trị khỏi bệnh cho Lệnh Hồ thiếu hiệp, nhưng cũng không muốn giết hại thí chủ. Nghe hai vị sư thái phái Hằng Sơn nói, gần đây Lệnh Hồ thiếu hiệp ở trên giang hồ làm nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa, lão nạp cũng mừng. Nể mặt hai vị sư thái phái Hằng Sơn, nữ thí chủ xuống núi được rồi. Lão còn hứa sẽ phóng thích hơn 100 bằng hữu giang hồ của tiểu muội. Tiểu muội nhận ân tình của lão nên bái lão mấy cái, rồi tiểu muội theo hai vị sư thái phái Hằng Sơn xuống núi. Sau đó ở chân núi, cả ba gặp một người gọi cái gì là Vạn Lý Độc Hành Điền Bát Quan. Hắn nói Xung ca đã thống lĩnh mấy ngàn người đến chùa Thiếu Lâm đón tiểu muội. Hai vị sư thái nói chùa Thiếu Lâm có nạn, bọn bần ni không thể làm ngơ. Rồi hai vị sư thái chia tay tiểu muội, muốn tiểu muội đến cản Xung ca. Không ngờ hai vị tiền bối có tấm lòng từ bi như vậy lại chết ở trong chùa Thiếu Lâm. Cô nói xong thở dài thường thượt, lệnh Hồ Xung than: không biết ai hạ độc thủ, trên mình hai vị sư thái không có vết thương gì, ngay cả bị giết ra sao cũng không biết. Doanh Doanh nói: sao không có thương tích? Lúc Gia Gia và Hướng Thúc Thúc của tiểu muội thấy thi thể của hai vị sư thái ở trong chùa, tiểu muội đã cởi áo hai sư thái ra quan sát, thấy ở chỗ trái tim của hai người đều có một lỗ kim châm màu hồng. Hai vị bị người dùng kim châm đâm chết. Lệnh Hồ Xung a lên một tiếng, nhảy bật lên nói: độc châm ư? Trong võ lâm có ai sử độc châm đâu? Doanh Doanh lắc đầu nói: Gia Gia và Hướng Thúc Thúc hiểu biết rất rộng, nhưng hai người cũng không biết. Gia Gia nói kim này không phải độc châm, kỳ thực nó là một thứ binh khí đâm vào chỗ yếu hại, khiến người bị đâm sẽ chết ngay. Nhưng mũi kim đâm vào tim của Định Nhàn sư thái hơi lệch đi một chút. Lệnh Hồ Xung nói: phải rồi, lúc ta gặp Định Nhàn sư thái vẫn còn thở, kim châm đã đâm vào tim, đó không phải là ám toán mà là giao đấu chính diện. Vậy người giết hại hai vị sư thái nhất định là có võ công tuyệt đỉnh. Doanh Doanh nói: gia gia của tiểu muội cũng nói như vậy, đã có chút manh mối này, muốn tìm hung thủ chắc cũng không khó đâu. Lệnh Hồ Xung vung chưởng đánh bóp lên vách đồng. Chàng lớn tiếng nói: Doanh Doanh, hai chúng ta còn sống ngày nào thì nhất định phải báo thù cho hai vị sư thái. Doanh Doanh nói: đúng vậy. Lệnh Hồ Xung ngồi tựa vào vách đá, cảm thấy tứ chi vận động bình thường, ngực cũng không đau, giống như không hề bị thương gì cả. Bèn nói: thật là lạ, sư phụ đá ta một cước, nhưng dường như ta không bị thương gì hết. Doanh Doanh nói: gia gia tiểu muội nói Xung ca đã hút không ít nội lực của người khác, nên nội công cao hơn sư phụ của Xung ca rất nhiều. Vì Xung ca không chịu vận lực để chống lại sư phụ của Xung ca nên mới bị thương, nhưng nhờ có nội công thâm hậu bảo vệ nên thương thế rất nhẹ. Từng chân của sư phụ Xung ca lại bị gãy, đó là chuyện rất kỳ quặc. Gia gia nghĩ rất lâu cũng không hiểu tại sao. Lệnh Hồ Xung nói: nội lực của ta đã mạnh, nên cú đá của sư phụ bị chấn động, khiến cho sư phụ lão nhân gia bị gãy chân, có gì đâu mà kỳ quặc. Doanh Doanh nói: không phải đâu. Gia gia nói người hút được nội lực của người khác tuy có thể hộ vệ thân thể, nhưng phải tự vận lực thêm mới có thể đả thương người khác, nhưng so với nội lực của mình luyện thành thì còn kém hơn một bậc. Lệnh Hồ Xung nói: thì ra là vậy. Lệnh Hồ Xung không hiểu rõ đạo lý, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng chàng nghĩ đến chuyện làm cho sư phụ bị thương là mất mặt sư phụ trước bao nhiêu cao thủ thiên hạ, thật là tội lỗi tày trời. Lúc này hai người lẳng lặng nhìn nhau, nghe những tiếng nổ lách tách của củi cháy. Ngoài động tuyết rơi rất nhiều, so với lúc ở trên núi Thiếu Thất có lẽ nhiều hơn. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung nghe tiếng hơi thở nặng nề ở phía tây sơn động. Chàng ngưng thần lắng tai, nội công Doanh Doanh không bằng chàng nên không nghe thấy gì hết. Cô thấy vẻ mặt của Lệnh Hồ Xung bèn hỏi: Xung ca lắng nghe cái gì vậy? Lệnh Hồ Xung nói: vừa rồi ta nghe được tiếng hơi thở rất nặng, có người đến, nhưng tiếng thở rất gấp, võ công của người đó hơi thấp nên không lo ngại gì. Lệnh Hồ Xung lại hỏi: gia gia của tiểu muội đâu? Doanh Doanh nói: gia gia và Hướng Thúc Thúc nói là đi ra ngoài dạo mát một lát. Lúc cô nói câu này, vẻ mặt ửng đỏ, cô biết phụ thân cố ý né tránh để khi Lệnh Hồ Xung tỉnh dậy hai người sẽ tâm tình sau bao nhiêu ngày xa cách. Lệnh Hồ Xung nghe mấy tiếng thở hổn hển này bèn nói: chúng ta đi xem thử. Hai người đi ra khỏi động, thấy dấu chân của hai lão Hướng Nhậm in trên tuyết đã bị tuyết phủ lên một nửa. Lệnh Hồ Xung chỉ dấu chân của hai người đi, chàng nói: tiếng thở hổn hển chính là từ hướng này vọng lại. Hai người theo vết chân đi hơn 10 trượng, quẹo qua một thung lũng. Bỗng thấy dưới đất, Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên sóng vai đứng đó không nhúc nhích. Hai người giật mình kinh hãi vội chạy đến. Doanh Doanh gọi: gia gia! Cô đưa tay kéo tay trái Nhậm Ngã Hành, vừa đụng đến da thịt của phụ thân, toàn thân cô liền chấn động, cảm thấy một luồng hàn khí truyền vào lạnh thấu xương. Cô kinh hãi gọi: gia gia! Gia gia! Gia gia sao? Cô nói chưa hết câu thì toàn thân đã run cầm cập, răng đánh bò cạp lách cách. Cô đã hiểu ra phụ thân bị trúng hàn băng chân khí của Tả Lãnh Thiền, nhưng vẫn gắng gượng kiềm chế, bây giờ không kiềm chế được nữa, hàn khí phát tác. Hướng Vấn Thiên đang cố sức giúp phụ thân chống đỡ. Trong chùa Thiếu Lâm, Nhâm Ngã Hành bị Tả Lãnh Thiền dùng ngụy kế phong tỏa huyệt đạo thế nào? Sau khi xuống núi, lão đã kể sơ cho cô nghe. Lệnh Hồ Xung vẫn chưa hiểu rõ. Dưới ánh tuyết, chàng thấy vẻ mặt của hai lão Hướng Nhậm rất nghiêm trọng. Tiếp theo, Nhâm Ngã Hành lại thở hồng hộc mấy hơi. Chàng mới biết vừa rồi tiếng thở hồng hộc mình nghe được là tiếng thở của lão. Nhưng thấy Doanh Doanh run bần bật, chàng liền đưa tay nắm tay trái cô, cảm thấy một luồng hàn khí truyền vào cơ thể. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra, Nhâm Ngã Hành bị trúng nội lực âm hàn của Tả Lãnh Thiền. Nó đang phát tán toàn thân, nên chàng dựa vào cách tán công khắc trên thiết bản dưới đáy Tây Hồ, rồi đem hàn khí trong cơ thể từ từ hóa tán đi. Nhâm Ngã Hành được Lệnh Hồ Xung trợ lực, lòng cảm thấy thư thái. Nội công của Hướng Vấn Thiên, Doanh Doanh và lão luyện không cùng một đường, nên chỉ có thể kháng cự được khí lạnh chứ không thể hóa tán đi được. Lão tự vận công toàn thân để cơ thể không bị đông thành băng, nhưng không còn đủ sức để phát tán hàn khí. Lão kiên trì chống chọi đã lâu, càng lúc càng kiệt sức. Cách vận công này của Lệnh Hồ Xung là cách giải quyết tận gốc, đem hàn băng chân khí từ trong cơ thể lão hút đi rồi tán ra ngoài. Bốn người tay nắm tay đứng trên tuyết, thân người cứng đờ. Tuyết rơi tới tấp, phủ đầy mặt, dần dần phủ lên cả đầu, mắt, mũi, quần áo của họ. Lệnh Hồ Xung vừa vận công mà trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao hoa tuyết rơi trên mặt ta mà không tan đi? Chàng không biết Tả Lãnh Thiền luyện hàn băng chân khí vô cùng lợi hại. Hàn khí phát tán ra còn lạnh hơn cả tuyết. Bây giờ chỉ còn phủ tạng, huyết dịch của bốn người là còn ấm. Ngoài ra da thịt lạnh đông lại như băng. Hoa tuyết rơi trên người không thể tan đi mà tích tụ rất nhanh so với tuyết rơi trên đất. Qua một lúc rất lâu, trời đã dần sáng, tuyết vẫn không ngừng rơi. Lệnh Hồ Xung lo lắng cho Doanh Doanh, thân gái yếu đuối, chịu không nổi hàn khí ngấm lâu, nhưng hàn độc trong cơ thể của Nhậm Ngã Hành vẫn chưa hóa giải hết. Tuy không còn nghe lão thở hổn hển nữa, nhưng không biết lúc này chàng có thể rút tay ra được chưa. Sau khi dừng tay thì lão có bị biến cố gì khác không? Lệnh Hồ Xung chưa có chủ ý, đành tiếp tục giúp lão tán công. May mà chàng cảm thấy từ lòng bàn tay Doanh Doanh, tuy da thịt vẫn lạnh nhưng thân thể không run như trước, mạch đập trong lòng bàn tay vẫn nhẹ nhàng. Lúc này mặt của Lệnh Hồ Xung đã tích tụ tuyết dày đến mấy tấc, nhưng thấp thoáng chàng cũng thấy được trời sắp sáng. Lệnh Hồ Xung tiếp tục vận công thêm, chỉ mong sớm hóa giải hết khí âm hàn trong cơ thể Nhậm Ngã Hành.